Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 4. Bài pháp này bài pháp thứ 6 thuyết tại Thiền viện Phước Sơn trong khóa thiền 20 ngày. Hôm nay sư xin đọc một bài pháp, bắt đầu bởi vì một câu hỏi liên quan tới tâm suy nghĩ về tâm ái. Khi chúng ta ngồi, tâm của chúng ta nó suy nghĩ mà suy nghĩ toàn bất thiện không à? Và suy nghĩ về ái là một trong những cái dạng đó. Và cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên cho các sư. Vì vậy có một vị mới hỏi với thiền sư thấy. Nhưng mà trong cái câu hỏi này đó, cái người hỏi không phải là một người nam mà là một vị nữ, một hành giả thiền sinh. Vì người hỏi thưa với thầy như thế này là con quan sát cái tâm suy nghĩ như thế này có đúng không? Là con ngồi thiền, con thấy rất nhiều tâm suy nghĩ bất thiện, con ghi nhận trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân. Nhưng cách đây vài hôm, con ngồi và thấy có hai niệm suy nghĩ về ai khởi lên. Khi tham ái xuất hiện thì thường tạo những cảm xúc rất mạnh ở trong tâm. Khi hễ bất cứ những cái sự suy nghĩ nào mà nó tạo một cảm xúc mạnh thì tôi nghĩ phải hiểu rằng cái này là bất thiện. Nhưng mà cô này cô nhận ra được đây là hai cái suy nghĩ về cái hai cái niệm về ái đã khởi sanh trong tâm của cô. Và cô thấy rằng là khi mà chúng xuất hiện thì cái cảm xúc của trong tâm nó khá mạnh. Trong lúc hai dòng suy nghĩ tham ái đang phát lên thì ngay phía sau có một vị hành giả người nước ngoài đang xả thiền. Cô này cuống mùng, uống nước và gây ra nhiều tiếng động khác nhau. Khi suy nghĩ đang xảy ra, con cũng hay biết các tiếng động khác như xúc chạm, như tiếng động mà cái người hành giả ở sau lưng con tạo ra. Một lúc suy nghĩ tắt, con cảm thấy tâm bình thường, không có sự cảm xúc nào cả. Thì cô này cô Trình cô nói rằng là cô thấy có hai cái sự suy nghĩ tâm ái xuất hiện, nhưng mà vì phía sau có một vị hành giả xả thiền, do đó họ cuốn mùng, họ uống nước, họ làm lục đục lạc đạc, họ có mấy cái bên đó họ có cái thói quen có mấy cục gạch đè lên tâm mùng để cho gió nó khỏi bay, hoặc chả bung tâm mùng ra cho nó rộng được khỏi mũi. Thì cô này cô đứng dậy cô xả thiền, thì cô lựa mấy cục gạch đó rồi cô uống nước, cô làm lung 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 thì bà này cô này mới nói rằng là trong khi mà niệm suy nghĩ đang xảy ra như vậy thì con hay biết tất cả các chấn động này, đồng thời con cũng ghi nhận được cái sự xúc chạm ở trong thân của con. Một lúc suy nghĩ tắt và con cảm thấy tâm bình thường, không có sự cảm xúc nào cả. Hồi trước là suy nghĩ ái khởi sanh, cảm xúc đi theo. Bây giờ suy nghĩ ái có mặt đấy, nhưng mà đồng thời con cũng quan sát nó với các đối tượng khác thì làm như thấy cảm xúc không tới. Con chợt nhận ra rằng mình vừa chánh niệm sự suy nghĩ, quan sát mà không để dòng suy nghĩ lôi đi, và con thấy cảm thấy không đồng hóa với nó. Như vậy là con đã biết chánh niệm về sự suy nghĩ, có phải vậy không? Câu này cô nói bình thường là khi một dòng suy nghĩ, nhất là suy nghĩ về ái, thì cảm xúc khởi sinh rất mạnh và nó lôi kéo cái tâm cô đi. Niệm suy nghĩ này tiếp theo niệm suy nghĩ khác. Nhưng mà lần này khi mà dòng suy nghĩ khởi sinh, đồng thời có những đối tượng khác nó khởi sinh cùng một lúc, rồi cô quan sát, cô thấy cô không bị dòng suy nghĩ đó lôi đi, cô không bị tâm ái nó kéo đi. Và cô hỏi ông thiền sư có phải là như vậy là con đã biết chánh niệm về sự suy nghĩ có phải không? Thiền sư trả lời đúng. Khi tâm bạn đang làm việc, tức là đang chánh niệm, thì khi sự suy nghĩ không lôi tâm mình đi được. Đó là lý do tại sao mà người ta khuyên quý vị nên quan sát nhiều đối tượng là vậy đó. Quý vị cứ nghĩ rằng chỉ có sự chú tâm, chỉ có sự định tâm mới làm cho tâm yên. Mà thật ra quý vị thấy không, suy nghĩ có đó, ai có đó, nhưng mà bởi vì mình xem nó như là đối tượng, mình quan sát nó với các cái đối tượng khác, do đó chánh niệm đang có mặt. Vì vậy ái không thể lôi mình đi được, cái tâm suy nghĩ nó không lôi mình đi được. Rồi khi thiền sư trả lời đúng rồi thì cô này trình tiếp. Thông thường con ghi nhận nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh và khởi sanh liên miên trong tâm. Con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con. Con suy nghĩ rằng không cần phải chặn những suy nghĩ này khi nhận ra chúng, để cho tâm suy nghĩ cái gì nó muốn. Hành bổn phận của hành giả chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Thưa thầy, tư duy như vậy có đúng hay không? Tư duy như vậy rất là đúng. bạn không thể nào chặn được sự suy nghĩ. Nhiều vị hỏi rằng là bây giờ sư tu một thời gian lâu rồi, tâm của sư, tâm suy nghĩ của sư như thế nào? Sư nói tâm suy nghĩ sư nó vẫn sinh hoạt như thường, nhưng mà mỗi lần suy nghĩ tới sư ghi nhận. Bộ không làm cách gì cho nó bớt hơn được không? Không làm gì được hết. Suy nghĩ là một sinh hoạt tự nhiên của tâm, mình không chặn, mình không đè nó được, mình không làm cho nó ngừng lại, mà chỉ duy trì chánh niệm để thấy nó sinh hoạt mà thôi. Thượng sư trả lời đúng như vậy, điều quan trọng là đừng để mất chánh niệm, nếu không thì suy nghĩ sẽ kéo mình đi đấy. Như vậy thì trong khi mà chúng ta quan sát cái sự suy nghĩ, xem nó như là đối tượng và quan sát cùng một lúc với những cái khác, thì nhớ giữ chánh niệm cho chặt, đừng buông, tâm vẫn tiếp tục ghi nhận cho nhiều, còn không thì suy nghĩ nó cứ lôi mình đi. Như vậy trong cái bài này chúng ta thấy rằng là cái câu trả lời này nó dành riêng cho những người mà đã tập lâu này. Còn các vị mà mới tập, khi một dòng suy nghĩ khởi sanh, nhắc mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên thì nhớ trở lại về hơi thở. Còn cô này cô để yên cho tâm suy nghĩ, cô không chậm gì hết, rồi cô quan sát cái sự suy nghĩ này với tất cả các đối tượng khác. Và ông Thường Sư nói quan sát như vậy rất là đúng. Một vị khác nghe được câu trình pháp này mới hỏi, nếu có thể quan sát suy nghĩ cùng một lúc với các đối tượng khác mà không bị nó kéo đi, tâm hành giả phải mạnh, nói như vậy đúng không? Bởi vì một người mà mới tập không làm được chuyện này đâu, mà tâm cái người mà tu tập nó phải mạnh. Đúng rồi, chánh niệm mạnh vì nhận ra sự suy nghĩ bất thiện mà không đồng hóa với chúng. Hãy để các hiện tượng tự nhiên xảy ra theo cách của nó, chúng ta chỉ duy sự quan sát. Nói cách khác, nếu chánh niệm đủ mạnh, hãy để cho dòng suy nghĩ sanh khởi rồi duy trì chánh niệm. Ngược lại, nếu chúng ta thấy niệm và định mình còn yếu, khi suy nghĩ khởi sanh, nhận ra suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên rồi trở lại hơi thở. Thì quý vị thấy là cái phương pháp thực tập nó áp dụng cho nhiều từng giai đoạn khác nhau của cái sự tu tập của mình, chứ không phải lúc nào mình cũng chỉ quan sát sự suy nghĩ rồi mình trở lại hơi thở, mà hoặc giả là mình tập theo sự suy nghĩ, mình quan sát nó tùy theo cái sức của mình. Một câu hỏi khác, khi một hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng như những đối tượng khác, như hơi thở, như tiếng động, như sức chạm, cái này có phải là trí tuệ không? Đúng là trí tuệ. Thì tôi trả lời, bởi vì nhận ra được như vậy là nhờ chánh kiến và chánh niệm mạnh hơn lên. Chánh niệm mạnh vì đã có trí tuệ đi kèm. Nhiều người hiểu lầm chữ chánh niệm mạnh là chú tâm thật dữ lúc duy trì chánh niệm. Trong thực tế không phải như vậy. Đạo sư đọc lại cái phần này này. Câu hỏi, khi một hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng như những đối tượng khác. Khi mình nhận ra tâm suy nghĩ là đối tượng như đối tượng khác, tức là trong này cái tâm của mình nó có sự chấp nhận, có vậy không? Nó không đối kháng với sự suy nghĩ, nó không xem sự suy nghĩ như là một cái chướng ngại, không xem suy nghĩ như là một cái làm cho ngăn trở cái sự tu tập của mình. Bởi vì khi mà mình muốn xô đuổi là mình cho nó xấu. Thường thường mình dùng cái chữ vọng tưởng đó. Ở trong thiền tông ta nói vọng tưởng, mà khi mà mình nói chữ vọng tưởng, mình cứ nghĩ rằng vọng tưởng là xấu, hoặc giả là phóng dật, tâm phóng dật là xấu. Thật ra nếu mà thay vì mình dùng chữ vọng tưởng hay phóng dật, sự đề nghị quý vị dùng tâm suy nghĩ, mà tâm chúng ta cần suy nghĩ để sinh hoạt. Vì vậy tâm suy nghĩ không xấu, tâm suy nghĩ chỉ là một sinh hoạt tự nhiên của tâm, xem nó như là đối tượng. Vì vậy khi một hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng như những đối tượng khác, như hơi thở, như tiếng động, như xúc chạm, như vậy là trí tuệ phải không? Đúng như thế. Bởi vì nhận ra được như vậy là nhờ có chánh kiến, nhận ra được như vậy là nhờ có chánh niệm mạnh, và tiếp tục như vậy hoài, chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh, và cái quan kiến của chúng ta càng lúc càng đúng. Không xem cái sự suy nghĩ như là sai, một cái gì sai trái, một cái gì mà tệ hại, mà nó chỉ là đối tượng đơn giản vậy thôi. Nhiều người hiểu lầm chữ chánh niệm mạnh là chú tâm thật dữ trong lúc duy trì chánh niệm, thật ra không phải. Chánh niệm mạnh nghĩa là khi tâm của hành giả nhận ra sự suy nghĩ chỉ là một đối tượng như các đối tượng khác mà thôi. Tôi thường khuyên các hành giả, nhất là hành giả sơ cơ, khi nhận ra được tâm suy nghĩ chỉ đơn giản nói, ồ đây chỉ là tâm suy nghĩ, thoải mái thôi. Tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ thôi. Nhận ra được tâm suy nghĩ, nhận ra được và nói trong tâm mình, ồ lấy sáng suy nghĩ, trở lại trong thanh, không có gì là vấn đề, không có gì là khó khăn. Làm hoài đi, bạn sẽ hiểu ra rằng chánh niệm chỉ là đối tượng như những đối tượng khác thôi. Những đối tượng khác là như hơi thở, tiếng động, sự xúc chạm. Điều này nó đòi hỏi các bạn rất nhiều sự thực tập. Còn không nữa, bạn sẽ không hiểu những gì tôi nói đâu. Thầy thường xưa này cũng nói rằng có những cái mà tôi nói, quý vị nghe, quý vị thấy đúng, nhưng mà quý vị không có hiểu được, là bởi vì quý vị chưa cam qua cái sự thực tập. Ông khuyên hãy tiếp tục duy trì chánh niệm đi, bạn sẽ hiểu cái gì mà tôi nói. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, chúng ta sẽ quan sát được chúng một cách dễ dàng mà không bị những suy nghĩ lôi đi. Thông thường là mình ngồi thiền, nhất là các hành giả mới tới, là suy nghĩ nó kéo mình chạy. Cái chuyện gì mình cũng suy nghĩ, tâm mình suy nghĩ đúng thứ chuyện. Suy nghĩ xong nó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó chịu. Rồi khi mà nó có trớn rồi là muốn ngưng nó cũng ngưng nữa. Vì vậy ông hỏi, ông nói rằng khi mà mình đã hiểu thế nào, hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi, thì sẽ quan sát được những sự suy nghĩ này và không dễ gì mà chúng kéo mình đi đâu. Người tập thiền thuần thục sẽ nhận ra có tâm suy nghĩ và tâm chánh niệm theo dõi sự suy nghĩ. Thấy rõ hai pháp tự nhiên này thì tâm không bị cuốn theo nội dung của sự suy nghĩ. Hoặc giả là mình hiểu rằng suy nghĩ chỉ là một đối tượng, hiểu thật sự như vậy đó, chứ không phải hiểu một cách dùng trí thức, thì suy nghĩ không lôi mình đi được. Hoặc giả bạn tu tập một thời gian lâu, bạn thấy rằng có một tâm suy nghĩ, đồng thời có một tâm chánh niệm nó đang quan sát từ suy nghĩ, và hai cái tâm này nó sinh hoạt một cách tự nhiên, thì cái sự suy nghĩ nó không lôi bạn đi xa được. Trong sự thực tập, bạn phải nhớ một điều: suy nghĩ ngưng hay không không quan trọng, tâm hay biết chánh niệm đang có mặt là được rồi. Rất nhiều vị tới trình với sư nói rằng con thấy tâm con như vậy, thấy tâm con như kia, tính như nọ, không biết vậy đúng không? Mình chánh niệm là mình biết được rồi. Có chánh niệm không? Có nhiệm là thấy tâm như vậy, thấy tâm xấu, thấy tâm tốt, thấy tâm thiện, thấy tâm bất thiện. Tâm nó như thế nào là chuyện của nó thôi. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm biết. Ông nói biết là được rồi. Khi mình cứ duy trì cái biết này hoài, mình sẽ thấy rằng nó cũng chỉ là đối tượng. Bởi theo định nghĩa, đối tượng là cái chi nhận biết với tâm. Suy nghĩ không có, không có tâm biết. Suy nghĩ có mặt, tâm biết có mặt, tâm chánh niệm có mặt. Vậy trong thiền tập, trong cái sự thực tập này, suy nghĩ ngưng hay không không quan trọng, tâm hay biết suy nghĩ đang có mặt là được rồi đấy, là cái điều quan trọng đấy. Bây giờ có một vị hỏi về cái phước của sự thực tập. Vì này qua thiền viên ma tập thiền và hỏi rằng là khi mình ngồi thiền như thế này có phước, mà cái phước như thế nào? Thưa thiền sư, con muốn biết khi ngồi thiền phải làm gì để chúng ta được phước thật là nhiều, gọi là phước thù thắng đó. Nếu ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con sẽ không được phước chút nào, có phải như vậy không? Thiền sư nói: sư hãy cho tôi biết sư hiểu như thế nào về phước. Phước là cái gì đây? Làm sao biết mình có phước? Đó tại vì vị này hỏi rằng là trong khi ngồi thiền, nếu mà duy trì chánh niệm, ghi nhận đối tượng, còn mà ngồi thiền mà cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ như vậy là không có phước chút nào. Thì ông hỏi trở lại, ông hỏi phước là cái gì? Hãy cho tôi biết quý vị hiểu phước như thế nào. Thưa sư, con hiểu rằng phước là cái gì mình tạo ra kiếp này để kiếp tới mình hưởng. Thì sư nói, trả lời, nếu vậy là hành giả chưa hiểu thế nào là phước hết. Câu trả lời là phước là cái chi mình tạo ra kiếp này để kiếp tới mình hưởng. Thì ông nói nếu mà trả lời như vậy thì không phải không hiểu gì về phước hết. Phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm tâm yên xuống, bạn có phước rồi. Khi ngồi thiền rất nhiều tạp niệm nó khởi sanh, rất nhiều sự suy nghĩ nó khởi sanh, và đa phần là suy nghĩ bất thiện. Nhưng mà duy trì chánh niệm hoài, nhận ra rằng cái sự suy nghĩ này chỉ là đối tượng, tâm lý yên xuống, ông nói đấy, bạn có phước rồi đấy. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm tâm yên xuống, tức là bạn có phước rồi. Làm phước là có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não làm cho tâm chấn động, chuyện phiền não làm cho tâm khổ, đó là bất thiện pháp và bạn chẳng có một chút phước nào cả. Khi bộ ngồi thiền mà tâm của bạn nó suy nghĩ toàn cái chuyện tâm bậy không à, chuyện bất thiện không à, ví dụ suy nghĩ về ái chẳng hạn là toàn là bất thiện không, làm cho tâm chấn động, làm cho tâm đau khổ, hoặc là nhớ những cái chuyện oan trái với người này người kia thì trong quá khứ chẳng hạn, thì làm cho tâm rất là chao đảo, làm cho tâm rất là khổ, chuyện nó chẳng có phước chút nào hết trơn. Thì ngay lúc đó có một vị hỏi ngay liền là: nếu vậy thì làm sao đây? Con trước giờ con ngồi thiền, con không ngồi thiền con đâu có thấy tâm con nó suy nghĩ tầm bậy. Bây giờ con ngồi thiền, con thấy tâm con suy nghĩ rất là nhiều bất thiện. Bây giờ con phải làm sao đây? Ông thầy sư nói: chỉ duy trì chánh niệm thôi. Một niệm suy nghĩ bất thiện là ác pháp phải không? Bây giờ chánh niệm đi càng, nó ghi nhận cái đó, ông nói cái này là thiện này. Bởi vậy do đó tâm suy nghĩ cái gì chuyện của nó, tâm suy nghĩ cái gì là việc làm của nó, tâm suy nghĩ cái gì là cái bổn phận của nó. Bổn phận của mình là sao? Duy trì chánh niệm. Nó nghĩ mình duy trì chánh niệm, nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, thì ác pháp sẽ có một cái thiện pháp đi theo. Và bạn nhớ bỏ cái ác pháp để đi nhớ cái thiện pháp mà bạn đã làm. Phước có hay không tùy theo trạng thái tâm. Tâm phiền não, tâm đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng, nhờ có niệm và định quyết sẽ quyết định, sẽ cho thấy rằng cái dạng là thừa thiện hay là bất thiện, hoặc giả là phước hay không có phước. Tôi nói lại này, phước có hay không tùy theo trạng thái tâm. Khi tâm phiền não, làm phước mà tâm phiền não. Thường xuyên kể nói, lúc mà tôi mới tu, tôi vào tôi thấy ở trong tai đường nó có một cái cô, cổ lại cô làm phước bên thường thiền sửu biến cũ đó. Thì cái phần lầu phía trên là chư tăng ngồi, thì ở dưới có cái nhà bếp. Thì ông nói ông đi vô trong nhà bếp coi thử người ta nấu nướng như thế nào, thì ông thấy có một cái cô đứng trong đó, cô là thí chủ, cô làm phước cái ngày đó, mà cô đứng cô khóc có trời có đất cả. Thì sư mới hỏi là tại sao cô khóc như vậy. Cô này trả lời là: con đặt bún nó đặt cái gì đó không biết đó, rồi bây giờ đó phút chót và cuối cùng cái sư mà trụ trì á, sư mà lo về nhà tai đường á, phải sư báo cho biết là bây giờ đã có thêm một nhóm người tới nữa, vì về cái số mà lượng mà bún mà đặt á, như vậy là không đủ đó. Thì con muốn đãi cái món ăn đó là phải có bún, mà bây giờ bún mà không đủ mà đi kêu người ta đặt thì chắc có lẽ là trễ rồi. Thành ra sư nói rằng thôi bây giờ nấu cơm đi, thì thay vì ăn bún thì mình ăn cơm chẳng hạn. Và cô này cô không chịu, cô không chịu, cô đứng cô khóc, cô buồn, cô khổ quá. Rồi thầy trường sư nói rằng là cô làm phước phải nhớ giữ cái tâm yên ổn. Còn cô làm phước mà cô để cái tâm mà buồn và khổ như vậy, cô không có phước chút nào hết trơn. Nói một chút rồi mình đính lát ra, rồi ông sư hỏi ông sư nói bây giờ ăn sao. Sư nói thì bây giờ không có bún mình ăn cơm lại mà khóc nữa. Ông sư nói trời ơi, sao mấy người này làm phước mà xuất kỳ vậy này, làm phước kiểu gì mà bích ước chỗ này, làm phước mà bích ước là không có phước hả? Thì mình nhớ cái câu đó, tức là làm phước mà khóc là không có phước rồi. Còn có một năm mới có một vị đã qua bên Myanmar đó, cô này là cô không, cô ở bên hiệp phái khắc sĩ, cô lúc mấy năm mà xưa không qua, cô thông dịch dùng hả? Thì cô nói rằng là buổi sáng là cô đãi mà chư tăng dùng điểm tâm á, cô cúng dường điểm tâm á, là phải có bánh bông lan với cà phê. Rồi bữa đó không biết cái người đi mua bánh à, bánh bông lan thì ra sư cũng biết bánh bông lan là sao nữa. Bánh bông lan là bánh gì mình sướng nữa, mà cô nói rằng là hễ mà có cà phê thì có bánh bông lan, mà có bánh bông lan thì có cà phê. Hay bữa đó có cà phê có bánh bông lan, ôi cô bực quá là bực à. Rồi mấy sư ăn có vui vẻ có sao đâu. Mà cô bực bội, cô sân hận, cô khó chịu. Thì ông trời sư ông dặn đấy, mình làm phước mà cái tâm mình rất là chấn động kiểu này, không có phước chút nào hết. Thì dù mình làm bao nhiêu chăng nữa cũng không có phước cái trơn á. Vì vậy một cái chuyện đơn giản như làm phước mà quý vị thấy không, cái tâm mình nó chấn động là mình phải tu dữ lắm cho phải chơi. Thì vậy mình muốn làm phước mà cho có phước, mình biết tu tập. Mình làm phước là bốn phần mình đã làm rồi, xong rồi, tác ý mình tốt, mình thiện rồi. Bây giờ cái kết quả như thế nào không thành vấn đề. Cái kết quả không phải là cái mà tùy theo cái trạng thái tâm của mình. Khi mình làm phước, mình cho ra, mình bố thí, mình cúng dường với đức tin tâm sạch, mình nghĩ rằng chư tăng tu hành mình cúng dường, hoặc giả là các hành giả thiền sinh ta tới ta tu niệm, mình bỏ ra mình cúng dường để cho người ta ăn, mà người ta ăn ta chê, ta khen ta chê, thôi cái chuyện là chuyện của nhà bàn chứ không phải chuyện của mình nữa. Có một lần sư có nghe tại Phước Sơn này, có một cô nói, tôi nói sư Trí Dũng một lần về, ông đem tiền về từ bên Mỹ về, ông cho mà sao mà nấu ăn uống nấu dở ẹt rồi, cái nọ la ông sùng mà đó. Cái người nấu cũng bức xúc bực bội khó chịu lắm, mà nói như vậy để sư chắc có lẽ là cô cũng chờ nó, cái bà nào mà nói gì kỳ vậy, trời ơi tôi đem tiền về mà nói vậy. Chú nói tôi kể nó biết sao vậy. Mỗi người nó có khẩu vị khác nhau phải không? Chắc có cái người nấu người ta nấu không khéo bữa đó làm sao ra nó bị như vậy thôi. Thì quý vị thấy không? Tách qua lặp qua lặp lại chút xíu là mình mất phước à. Bữa đó mà sư hùa theo mà sư nói kia nọ vậy ra là sư thua rồi đó, sư cũng mất phước rồi đó. Tại đó quý vị nhớ đó, người ta chia phước cho mình mà ta cũng chia tội cho mình nữa. Mà chia tội là khi mà ta nói cái gì mà xấu xa thì mình cũng đứng đó mình phùa theo mình nói á, cái đó là quý vị đang chia tội đó. Thành ra người ta làm phước quý vị hoan hỷ, quý vị xa thú, mà ta làm tội đừng có nói xa thú là quý vị chia tội, chứ không phải quý vị chia phước đâu. Phước có hay không tùy theo trạng thái tâm. Tâm phiền não, tâm đau khổ, tâm bức xúc, bực bội, tâm không yên ổn vắng lặng thì cái đó chúng ta không có làm phước. Tâm phiền não, tâm đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng nhờ có sự tu niệm sẽ quyết định chuyện bạn làm là thiện hay bất thiện, tức là phước hay tội. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm được tạo dựng nên. Hễ tâm phiền não quá, pháp bất thiện đang có mặt, không có phước gì hết. Ngược lại tâm mạnh mẽ, tâm có nhiều năng lượng, thiện pháp ở trong tâm, phước đang khởi sanh cho bạn rồi đấy. Vì vậy trong khi bạn ngồi thiền chẳng hạn, nếu bạn thiền mà bạn thấy tâm của bạn suy nghĩ chuyện phiền não, cứ duy trì chánh niệm đi, ghi nhận đó, trở lại hơi thở. Quý vị nào mà chưa giỏi rồi làm vậy, cứ trở lại hơi thở, trở lại cảm giác, trở lại tiếng động bất cứ cái đối tượng nào. Còn quý vị nào mà giỏi rồi đó, suy nghĩ nó tới, giữ tâm yên ổn để quan sát sự suy nghĩ, tập theo sự suy nghĩ mà quan sát. Cái này là nói cho những người mà đã tu niệm một thời gian lâu rồi. Vì vậy trong cái ác pháp nó có thiện pháp đi theo đó, mình làm cái đó là mình sẽ có phước. Còn mình ngồi mình suy nghĩ phiền não rồi mình tới mình trình pháp mình cũng nói chuyện phiền não, tâm tôi nó nghĩ chuyện này chuyện kia toàn chuyện phiền não không à, phiền não ở thiền đường tới chỗ trình pháp cũng phiền não nữa, thì quý vị thấy quý vị thua phiền não tới biết bao nhiêu trận. Nhưng mà đây là cái diễn trình tu tập mà ai cũng bị dễ trơn, mình phiền não rồi mình phiền não với cái phiền não của mình, thì quý vị thấy không à, nặng tội lắm nha quý vị. Hồi nãy cái vị này trả lời rằng là phước là cái gì? Phước là cái gì mình tạo ra trong kiếp này, đến phước sau, kiếp sau mình hưởng. Ông thường sư nói rằng nếu nói tới kiếp sau hưởng tức là quả của nghiệp về tương lai, nhớ rằng quả trổ ngay trong hiện tại này nè, chứ không phải đợi tương lai đâu. Nếu bạn làm phước mà tâm bạn vui, bạn hoan hỷ, thấy năng lượng trong tâm nó nhiều, đó, cái đó là bạn có phước rồi đấy. Còn làm phước xong mà phiền não quá thì cái đó rồi bạn không có phước chút nào hết trơn này. Vì vậy ông nói rằng tôi làm phước là tôi muốn cái quả nó trổ ngay bây giờ này, tôi không đợi kiếp sau đâu, trổ ngay bây giờ là sao, tôi làm phước tâm tôi hoan hỷ vui vẻ. Còn cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào thôi là chuyện của nó thôi, tùy theo nhân duyên vận hành. Cho tôi làm phước là tôi cũng lý là tôi làm phước tôi giúp đỡ thì có người ta có vui, người ta có vui, người ta sung sướng về cái phước của tôi không? Không cần. Tôi làm phước cái tâm tôi yên ổn là được rồi. Tâm tôi nghĩa là có đức tin, có sự cái bằng niệm định và tôi làm phước, tôi hy sinh cái phần phước của tôi, cái phần cái những cái gì mà tôi có tôi đem ra tôi cho ra, vậy là xong rồi. Thưa thiền sư, nếu những tâm bất thiện khởi sanh nhưng mình chánh niệm về chúng, vậy vẫn còn là bất thiện hay không? Không còn bất thiện nữa. Quý vị thấy không? Hồi nãy ông nói rằng nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị cứ những cái nghĩ chuyện phiền não, ngồi thiền nghĩ những chuyện tham, chuyện sân, chuyện si, thì quý vị không có phước chút nào hết. Rồi người này trả hỏi, nếu mà như vậy thì chúng con, tâm của chúng con toàn suy nghĩ bất thiện mà mình quan sát, mình chánh niệm, thì ông nói đó, đó là thiện pháp rồi đấy. Vì vậy thiện hay bất thiện là do mình, có phải vậy không? Nếu tâm mình nó suy nghĩ tùm lum tà la, suy nghĩ toàn chuyện xấu không à, nhưng mà mỗi lần suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, mình biết, mình ghi nhận, mình trở lại hay thở, là từ cái ác pháp mà nó biến thành thiện pháp cho mình. Đúng ra là chúng ta không thể nào diệt hay ngăn chặn bất thiện pháp được, không cho nó phát sanh, mà chỉ làm sao cho thiện pháp có dịp sanh lên, càng nhiều càng tốt. Khi phiền não sanh lên, hãy quan sát và học. Khi học đã thuộc rồi, trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ ngăn không cho phiền não sanh lên trong tâm nữa. Ông nói rằng phiền não là phiền não mà, phiền não phải của mình, do đó khi mà nó đủ điều kiện là nó khởi sanh à. Vì vậy khi phiền não nó có mặt mà mình buồn, mình bực, mình khó chịu, mình sân hận là mình thua nó đó. Ông nói mình để yên đi, rồi mình học. Mình học được rồi đó, thì khi mình học được rồi thì trí tuệ nó phát sanh, trí tuệ phát sanh thì phiền não không còn khởi sanh nữa. Còn mỗi lần phiền não khởi sanh mình buồn, bực, mình khó chịu là mình thua phiền não tới hai lần luôn. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là thiện hay bất thiện, thiện hay bất thiện là do phẩm chất của tâm. Vì đôi khi quý vị nhớ, quý vị không cần làm phước nhiều, làm một chút thiếu gì cũng được. Cái của quý vị cho không có nhiều à, có thể là ví dụ như một cái bánh, một cái kẹo hay là một cái chấm cơm được thôi. Nhưng mà cái tâm quý vị tốt quá, thuốc chữ ghê lắm à. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là đôi khi là trong kinh nói rằng là đôi khi người ta chỉ cho một cái cô đó, cô cho một cái miếng cơm không thôi à, mà cô làm trở thành một cái vị chư thiên mà. Thì quý vị thấy là bởi vì cái phước nó thù thắng là nhờ cái tâm trong sạch quá, tâm nó tốt quá. Vì vậy mình xét đi, xét qua cái chuyện mình làm phước, cái tâm của mình nó có yên ổn, tâm mình nó có trong sáng không, tâm mình nó vui vẻ hoan hỷ trong sáng, được rồi, dừng, đừng có lý chi tới nữa. Sau này có chuyện gì xảy ra thì chuyện của nó thôi. Còn mình cứ nghĩ rằng là mình cho người ta rồi, mình làm phước rồi, rồi mình coi thử là người ta có làm theo đúng cái ý mình được không, được cái nó là phiền não nó nhảy vô rồi đấy, để nó bẻ cái phước của mình đi. Có một lần có một cô đó, cô nói rằng là cô gửi tiền đi về Việt Nam cho cái người em của cô đó, cô hỏi trong khi mà cô đi trình pháp, cô nói là cô hy sinh cho gia đình của cô, vì vì cô nghĩ là bên Việt Nam ta thiếu thốn là hồi xưa thôi, chứ bây giờ thì chắc không đến nỗi rồi. Thì cô luôn luôn là cô chịu khó, cô làm việc, cô làm rất là cực, cái làm về overtime, tức là nghĩa là làm giờ phụ trội đó. Thầy lý thanh tiền mà quý vị giờ làm giờ phụ trội cực lắm, là bởi vì mình phải ở lại trong sở rất là lâu, rồi đôi khi mình về khuya tối thì vậy đó. Nhưng mà cô này cô vui vẻ lắm, cô làm để cô giúp em của cô ở bên Việt Nam á. Thật cũng thời xa xưa rồi, cách đây mấy 20 năm rồi đó. Rồi cô nói rằng là khi mà cô làm một giúp nó một thời gian đó, thì bạn của cô đi về Việt Nam mới qua lại mới cho hay, mới nói rằng là mày đừng có gửi tiền về cho em mày nữa đâu, nó không có làm ăn như nó nói đâu, mà nó lấy tiền nó đi cá độ bóng đá rồi gì đó hoặc cờ bạc hoặc giả là rượu chè cái gì đó say sưa lắm đó. Thì khi mà cô nghe được như vậy đó thì cô hỏi thì làm sao mà người ta nhìn được, người ta chối mà. Nghe em cô cũng nói rằng không, chỉ gửi tiền về thì tôi cũng vẫn làm ăn như thường rồi, vậy đó chị cũng tin chị về chị coi thôi. Thì cô này khi mà cô về cô coi đó, cô thấy là cô hiểu là sự thật là như vậy, sự thật là giống như là cái người mà người bạn cô đã nói. Thì cô buồn, cô khổ vậy lắm. Cô đem câu chuyện là cô nói về vị thiền sư, cô hỏi cô nói rằng trong những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử lý như thế nào, không cho nó nữa thì mình khổ, và cho nó thì lấy tiền nó đi cá độ bóng đá rồi vậy đó, nó làm cho cái cá nhân của nó đã khổ, đã hư hỏng rồi, mà làm cho vợ con cũng khổ nữa. Thì thiền sư nói rằng là khi mình cho ai cái gì rồi đó thì mình nhớ là mình bỏ đi, xong rồi cái phần của mình đã yên rồi đấy. Mình cho mà mình mong rằng họ sử dụng cái tiền này cho đúng này, họ làm những cái chuyện là như phải lấy cái tiền để làm ăn cho không được, lấy tiền để mà xài phí những cái chuyện bậy bạ như vậy. Mà nếu mình làm được như vậy rồi mà mình thấy cái sự thật như vậy thôi, chấp nhận thôi, bỏ. Mình phải nhớ một điều rằng là trong này là phần lỗi tại mình nữa, thầy sư dặn cái cô đó, đó. Tức là mình cho mà mình không có để ý, mình không hiểu em mình nó có những cái thói hư tật xấu như vậy. Vậy bây giờ mình hiểu rồi thì thôi, thì bây giờ đó không cho nữa, có vậy thôi. Mà cũng đừng có la lối, đừng có chửi rủa, hay là mình đi về Việt Nam mình gặp nó rồi mình mắng mỏ đó, mình đừng có sửa nó. Rồi cái em trong khi mà trình pháp nói như vậy thì có một sư cô cũng nói rằng là con nghĩ rằng đây là cái lỗi của cô này này, tại vì cô này cô gửi tiền về nhiều quá, do đó cái chú kia ở bên đó mà thấy tiền mới đã quá, tiền cái trời rớt xuống mà xài hết thì đem đi cá độ bóng đá, cờ bạc hay là rượu chè là vậy đó, tại lỗi của cô này. Hỏi thiền sư nói, hỏi như vậy có đúng không? Mà khi mà cô này mà nói cô kia mà lỗi là cô này trợn mắt lên rồi đang nghe cái gì? Bực lắm rồi đó, nó dám nói tôi lỗi rồi cái kia nọ. Thì trong khi mà thấy mà tình hình căng thẳng như vậy thì ông thầy cũng nói không có ai lỗi trong cái chuyện này hết trơn ấy. Cái người em của cô này đó, cho dù cô này có gửi tiền về không gửi tiền thì cái thói hư tật xấu của chú này vẫn có như thường. Bây giờ có sẵn tiền thì chú có đổ bóng đá, mà gửi tiền về ít thì chú làm chuyện khác, chú nhậu nhẹt rồi vậy thôi. Tại nó không phải lỗi tại mình. Và mình nhớ một điều là khi mình cho rồi, mình cho mình, cái phần của mình là xong rồi, mình giúp là phần mình xong rồi, còn câu chuyện nó như thế nào đấy nữa mình đừng có lý tới. Nếu mà mình sửa được thì mình sửa, Ví dụ như trong trường hợp em của mình khuyên lên, mình dạy dỗ cho nó, giả là mình nói rằng bây giờ mình cho, mà mình muốn kiểm tra coi thử là nó có làm ăn không, mà nó chịu làm thì mình cho. Còn mà mình thấy rằng mình cho rồi mà mình không được, ví dụ chẳng hạn như mình bố thí cúng dường đến các sư chẳng hạn, rồi các sư không có chịu tu hành. Nó có một cô ở bên Mỹ, cô nói mấy ông sư đó, con cúng dường cho ông đi mua điện thoại di động mắc tiền không à, mua cái điện thoại di động 18, 19, 20 triệu nói chuyện với gái không à. Thì thôi không biết làm sao bây giờ, thấy không? Con mục đích cô có phải là cho tiền để sư đó làm cái chuyện đó không? Không, phải không? Cô cúng dường với mục đích là cô nghĩ rằng sư này cần tiền để đi học cái hành đó. Hôm nay em lấy tiền ông thay vì đi học, thì đang có cái chuyện học là học cái máy điện thoại. Thì thế là cái lỗi của ông thôi. Còn phước là mình đã làm xong rồi. Vì vậy quý vị thấy không, ngay cái chuyện làm phước không đó, mà mình cũng phải tu tập hơi nhiều đó. Còn thôi mình đem cái tôi ta mình ra, mình khổ vô cùng trời đất. À, bây giờ đã có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm ái. Thì cái vị này là một vị xuất gia hỏi với sư rằng là khi mà tâm ái nó khởi sanh đó, thì mình sử dụng những tư duy chân chánh, như mình suy nghĩ rằng ô thôi cái đó cũng người nữ, cũng cái thân nó cũng là thân uế trược, thì dơ giấy nhấp nhúa rồi chuyện này chuyện kia cái nọ, mình suy nghĩ như vậy để cho nó, cái tâm ái của mình nó dịu xuống. Sở dĩ mà tâm ái nó khởi lên là bởi mình khen người ta, mình nói người ta đẹp, thấy không? Bây giờ để đối trị lại thì mình suy nghĩ rất là xấu người ta. Thưa thiền sư, đây có một câu hỏi cũng tương tự. Khi ái phát sanh, con bền niệm 32 thế trước, tóc lông móng răng da, người này cũng tóc lông móng răng da thôi, chẳng có cái gì trong này kia cái nọ, thì là cái tâm ái nó dịu xuống. Vậy con có nên tiếp tục làm như vậy không? Thì sư trả lời, đây là phương cách thiền Samatha, tức là thiền định, chứ không có trong thiền tứ niệm xứ. Phương pháp này không phải không tốt, nhưng chỉ giúp tâm yên mà không cho chúng ta một sự hiểu biết nào cả. Trong khi sự thực tập thiền tứ niệm xứ là tâm yên hay không yên không thành vấn đề, bạn có hiểu tại sao nó yên và nó không yên hay không? Vì vậy ông nói rằng đây là một cái phương cách thực tập của thiền Samatha, thiền định, và nó chỉ là mục đích là giữ tâm mình yên xuống thôi, nghĩa là mình không bị tác động bởi cái đối tượng trước mặt mình, hoặc là người nam hoặc người nữ, nhưng mà thật ra nó không dạy mình cái gì hết, mình cũng chẳng hiểu cái gì hết trơn. Bạn có thể tạm dùng nó lúc ai quá mạnh. Nếu muốn học hỏi để trí tuệ phát sanh, nên duy trì sự quan sát để thấy khi ái sanh lên trên tâm bên trong cảm nhận như thế nào. Khi bạn suy nghĩ về ái thì tâm bên trong của bạn cảm nhận như thế nào? Nó thư giãn, nó nhẹ nhàng, hay nó bức xúc, nó chấn động, nó thanh tịnh, nó yên lặng, hay nó xáo trộn, nó dao động? Bạn có thấy cái sự khác biệt không? Rồi bạn cảm giác thế nào nếu mình chánh niệm về đó? Như vậy thì khi mà tâm ái nó khởi sanh, bạn coi lại cái cảm xúc của bạn, cảm xúc bên trong nó như thế nào. Cái tâm của mình bây giờ nó thư giãn, nó nhẹ nhàng, cái tâm bây giờ nó rất là khó chịu bởi vì cái cảm xúc nó quá mạnh, hoặc là cái cảm giác ở trong người đó. Đôi khi mình suy nghĩ về tâm ái đó, tâm mình nó chấn động vô cùng thì nó biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ như mình thấy cảm thấy khô khổ, khát nước, cái đầu nhức chẳng hạn, cứ nghĩ về chuyện ái khát lát muốn khùng luôn à. Khùng là tại sao? Cái điều đầu nó nặng quá, điên mà. Tôi muốn hỏi bị hỏi cái câu mà đã có lời một vị sư, tôi muốn hỏi sư, ái xấu hay ái tốt? Tâm ái xấu hay tâm ái tốt? Thưa thiền sư, con xấu, con tồi tệ quá. Quý vị mà hỏi câu đó trả lời lại, thiền sư hỏi ái xấu là ái tốt? Và thưa thiền sư, con xấu, con tồi tệ quá. Thiền sư nói, hãy để cho câu trả lời phát hiện qua kinh nghiệm tu tập của các bạn. Sách vở nói ái là xấu nên mình cũng cho nó xấu, thích thú quan sát để thấy nó như thế nào, bỏ sách qua một bên đi, đó là pháp hành. Bởi vì trong sách đó là ái, mà ái là một dạng phiền não, thấy không? Là cái sự ngăn che làm cho mình thực tập không được, thì do đó mình cứ nghĩ là nó xấu à. Còn thực sự nó đừng suy nghĩ như vậy, ái như thế nào không thành vấn đề, hãy quan sát đi, thích thú mà quan sát nó, thì tự nhiên khi quan sát, thích thú quan sát rồi, bạn thì thấy nó như thế nào, bạn hãy nhận nó như vậy, bỏ sách còn quên. Có một vị hành giả đó qua bên Myanmar đó, cô nói rằng cô đứng đợi chờ taxi, thì cô thấy mấy con chó, thấy bùa của nó mà, thôi tôi làm sùm sùm mà. Thì cô nói khi mà cô thấy như vậy thì như tâm nó cũng chấn động. Chó mèo nó làm trước mặt mình cũng chấn động theo đó. Thì quý vị bình thường mấy cái này mình nói rất là mắc cỡ phải không? Nhưng mà cô này cô thật là giỏi. Cô trình lên thầy, cô nói trong khi mà con đứng đợi như vậy thì con không đi đâu được hết trơn, mà thấy con mấy con chó nó cứ quậy quậy trước mặt à. Thì nó quậy quậy trước mặt thì tâm mình suy nghĩ, tâm mình, tâm ái nó động theo. Thì cô nói lúc bây giờ con chỉ còn một chuyện con làm thôi, con quan sát tâm con. Nó cảm thấy tâm rất là chấn động, người nó mệt mỏi, nó nhức đầu, khó chịu, rồi làm như nó muốn khô cổ, nó khát nước rồi cái nọ. Thì cô nói con quan sát cảm giác, con quan sát cảm xúc, con quan sát cảm xúc, lát con quên hồi nào cũng hay. Đó, ông nói không xấu lại ở chỗ đó đó quý vị. Không xấu là bởi vì hành giả này bây giờ sử dụng nó như là đối tượng để quan sát, chứ không có xét đoán nó nữa. Thật ra ông nói chỉ xấu và tốt là tại vì mình nói rằng là do mình hiểu theo sách vở, cho nên mình nói xấu tốt. Còn nói mình đừng có nói xấu tốt gì hết trơn á. Nó tới mình thích thú mình quan sát, mình sẽ thấy nó chỉ là đối tượng, mà nó là đối tượng thì không xấu không tốt. Chư thiền sư nói rằng hãy bỏ sách qua một bên, hãy quan sát, thích thú quan sát để thấy nó như thế nào xuyên qua sự tu tập của mình. Thì cô này trả lời rằng dạ con nói xấu bởi vì khi ái khởi sanh tâm con quá chấn động. Hồi nãy rằng là gì đây, ông thầy thiền sư hỏi cái câu đầu tiên là ái xấu hay tốt. Cô này trả lời dạ con xấu, con tồi tệ quá. Con xấu con tồi tệ quá vì sao? Vì con thấy rằng khi mà ái nó khởi sanh là tâm con rất là chấn động. Thiền sư nói vâng, mỗi lần nó đến tâm hành giả chấn động, tâm hành giả bức xúc, thấy hoài như vậy lần sau nó khởi lên mình không theo nó nữa, thấy vậy không? Cái đối tượng mình không biết như thế nào, nhưng mà mình suy nghĩ, mình diễn giảng về đối tượng, mình cho rằng đối tượng đẹp, mình cho đối tượng hay, đối tượng tốt, đối tượng giỏi, đủ tự nhầy này này kia kia nọ, do đó ái khởi sanh. Mà khi nó ái khởi sanh thì tâm mình thế nào? Tâm mình bây giờ rất chấn động. Khi ái khởi sanh tâm mình rất là bức xúc. Tai khai khởi sanh tâm của mình nó không được yên ổn nữa, thì thấy hoài như vậy thì thôi mình đừng theo nó nữa thôi. Mình suy nghĩ làm cái gì để cho nó, tâm mình nó chấn động như vậy? Mình tư tưởng làm cái gì để cho tâm mình nó bức xúc nhiều như vậy? Mà có được gì đâu, không được gì hết. Thường sư này thường nói rằng mấy các sư đi bác á, thường về thường hỏi tôi rằng dạ thưa sư, con thấy rất là nhiều cô họ để bác á, họ đẹp quá, con nhìn cái tâm ái nó khởi sanh. Thiền sư nói người ta đẹp là cái phước của người ta, có gì không? Mình dòm người ta chi để cho ái nó khởi sanh mình cần khổ nữa, mà có được gì đâu. Nhiều lắm là dòm thôi à, chứ còn sư tu hành thì làm được cái gì, thấy không? Người ta kính trọng sư là tại vì sư có cái hình tướng này này, tại vì sư cạo đầu, sư mặc y này, do đó tôi kính trọng sư. Chứ bữa nào sư cổi ra thì cũng giống như người khác thôi à, người ta không có chế đắc đâu. Thật ra mình dòm thì dòm vậy thôi mà cũng chẳng được cái hy vọng gì hết trơn à, mà làm cho thân mình khổ. Về đó thiền không được, ngồi tâm nó cứ là suy nghĩ về cái đối tượng đó hoài, làm cái tâm nó bức xúc chấn động. Thì ông nói mình nhắc mình đừng có ngu như vậy. Nhưng mà nhắc là chuyện nhắc, mà nó nghĩ là nó vẫn nghĩ cái ác là cái chỗ đó đó, có vậy không? Mình nói thôi đừng nghĩ nữa, càng thôi bao nhiêu nó càng nghĩ đó, nó chết cái khổ cái chỗ đó. Thành ra cho đến lúc nào bạn thấy rằng cái sự suy nghĩ này làm tâm chúng ta chấn động, sự suy nghĩ này làm cho cái bức, làm cho cảm xúc mình nó khởi sanh, làm cho mình bức xúc, làm cho tâm mình dao động, thì lúc đó mình mới sợ và mình không có đụng theo nó nữa. Cũng giống mình đụng vô lửa là mình thấy nóng thì mình không dám đụng nữa. Còn mình thấy đụng vô mà làm như nó hơi ấm 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 êm là mình đụng hoài à, nó chưa làm mình nhảy đâu, phải rờ vô mà nó nhảy như lửa, lúc đó là mình mới sợ đó. Còn giờ rờ vô thấy ấm lắm, đã lắm, phải tiếp tục rờ hoài. Hành giả biết rõ chạy theo nó chỉ làm cho tâm hao mòn, chạy theo những đối tượng này làm cho tâm đau khổ, chạy theo những đối tượng này cũng chẳng lợi lạc gì cả. Hành giả hiểu thật sự đó, để suy nghĩ về đối tượng này làm cho tâm mình hao mòn, suy nghĩ về đối tượng này làm cho tâm mình khổ. Cái hao mòn, cái khổ này là chỉ có cái người tu tập mới thấy thôi. Chứ quý vị thấy người đời họ đâu có thấy khổ phải không? Họ khổ tại đó, họ đâu có phải là từ cái chỗ mà bồ bịch tới chỗ mà cưới nhau đâu. Họ không thấy khổ, càng nghĩ nhau càng sung sướng nữa. Còn bởi vì cái câu này là nói chỉ áp dụng cho người tu tập thôi, quan sát tâm hoài sẽ thấy, mình suy nghĩ tới với họ là mình khổ, mình suy nghĩ tới họ là mình tâm mình nó bức xúc, nó dao động, mình suy nghĩ tới họ làm tâm mình nó bị hao mòn, nó kiệt quệ, thì chỉ có cái người tu tập mới nhận ra được điều này mà thôi. Khi bạn sử dụng thiền 32 thế trược đè nén xuống, nhưng rồi nó sẽ trồi lên và cứ làm bẫy mãi như vậy hay sao? Thì mỗi lần nó tới thì bạn sử dụng 32 thế trược, bạn suy nghĩ đây là tóc lông móng răng nha, đây là dơ giấy nhúp nhúa, đây là uế trược, thì bạn nói như vậy thì nó xuống lên tức thì. Rồi bạn cứ làm vậy sao? Mà kinh nghiệm cho thấy rằng là mình chỉ làm với những cái đối tượng mà đẹp vừa vừa thôi đó. Chứ còn cái đối tượng khi mà duyên dáng mà đẹp quá rồi, mình có nói cái gì nó cũng ào tới như thường, cái tâm ái nó ghê gớm lắm trong cái chơi này. Có một cái chú, có một cái anh đó, anh cũng bằng tuổi sư đó. Anh nói là con để ý đến sư khi mình xem những cái phim mà tình cảm á. Tình cảm gì đó sư không biết, chắc là phim đại hàng, phim Hàn Quốc, cái phim gì đó không biết. Thì những cái mình gần như là mình đi theo cái câu chuyện á, mình đồng hóa với cái đối tượng ở trong đó. Đối tượng đó là có thêm một lại một chàng trai rất là bảnh bao rồi trẻ rồi vậy đó, rồi mình thương cái cô đó, mình có cảm tưởng mình giống với chàng trai đó đó. Và đến khi mà mình hết phim rồi, mình thấy mình già cú gần xuống lỗ rồi. Bởi vậy do đó mình cứ đeo nó theo hoài, coi hoài. Nó lần đầu tiên con khám phá ra vậy đó. Cái chú đó, cái cậu đó là thanh niên trẻ đẹp trai lắm, con nghĩ con như chú đó. Khi hết phim rồi thấy mình già khú à. Quý vị cười mà không biết xuống dưới quý vị cười cái gì, chắc là quý vị đúng, thấy đúng quá hả. Qua phim bộ, phim hay là quay chuyện mà tình cảm rồi vậy đó, là mình rất dễ đồng hóa với đối tượng. Mà cái ác là mấy cái người mà viết phim, mà mấy cái người mà viết chuyện họ kể sao hay quá, tâm mình không nhả không được thôi, phải coi chút nữa thì chịu không nổi nè. Cái khúc này không biết là nó có lấy nhau không, hay là giết nhau chết rồi vì cái nọ. Sư nó có một lần, nó có một cái cô bà con của sư, tự nhiên cô ngồi cô qua, cô nói sư ơi, sư cái thằng nó chết rồi, tội nghiệp quá. Sư cũng biết thằng nào nữa. Chắc là cái vai mà là chính ở trong đó đó, cái vai mà ở trong cực kỳ phim tình cảm ấy. Tôi thường nghe một câu chuyện thời còn Phật còn tại thế. Thời ấy có một người học thiền định Samatha biết bài, nhưng khi bay ngang nghe tiếng phụ nữ hát, ngay bay ngang, ông đó bay ngang cái vùng đó, ông nghe một cái cô ở dưới ngồi đang gạch áo cùng cô hát, tâm ái sanh lên, thần thông mất, rớt xuống đất một cái bịch. Tôi nói với quý vị, ông nói rằng, thấy không, quý vị thấy quý vị bay với động cơ Samatha phải không? Bay mà, bay thì mới có máy bay thì có động cơ phải không? Ông nói hãy bay với động cơ, đừng có đi bay với Samatha, mà đây với bay với Vipassana. Thì Vipassana nó nghe hát chịu không nổi là theo đối tượng là rất cái bịch liền. Hãy bay với động cơ Vipassana, nếu sửa soạn nhào xuống là niệm tuệ tăng lên, giúp nó ngước lên trở lại. Người có tuệ giác thiền Vipassana hiểu âm thanh là âm thanh, tâm tham là tâm tham, không phải của tôi, nên tâm ái không bị tâm ái quấy phá. Thì đó ông nhắc mình bây giờ phải tu tập để mình hiểu rằng âm thanh chỉ là âm thanh, còn mình đồng hóa với âm thanh là tiếng hát, và mình bắt đầu mình diễn ra trong tâm mình tại tiếng hát này, nó du dương tiếng hát này như vậy như cái nọ, do đó cái tâm mình nó việt mài, nó chạy theo. Thì cũng giống như mình đi coi một cái phim tình cảm vậy thôi, mình thấy những cái nhân vật ở trong đó, mình đồng hóa với họ, mình cho họ là ở trong cái hoàn cảnh tội nghiệp, rồi mình thương, mình nhớ, rồi mình khóc, rồi vậy đó. Hôm qua đó có một vị kể cho sư, nó coi tivi thấy cái cảnh xúc động trong tâm, rồi trong cảnh ở trong tivi mà sự thật chứ không phải là anh ta đóng, và tâm mình nó xúc động theo. Thì quý vị thấy đi coi phim đó, cái tâm của mình nó phải mạnh nè, không hồn mạnh là nó lôi mình theo hồi nào cũng hay, mình khóc mình cười với phim, mà cái đó là cái bộ phận của nó mà, nó làm gì nó mới ăn tiền được chứ, phải không? Còn mà qua mà tâm quý vị chánh niệm trơ, tâm quân bình thì lấy tiền đâu mà nó lấy, thấy không? Nó phải làm cho mình lên xuống, mình cười mình khóc với nó thì nó mới ăn tiền được. Thành ra quý vị đi coi, tức là quý vị cũng góp thần với cười với khóc với họ rồi đấy. Người có tuệ giác Vipassana, tuệ giác và thiền tứ niệm xứ, hiểu âm thanh chỉ là âm thanh. Vị ấy hiểu rằng tâm tham là tâm tham không phải của tôi, cho nên không bị ái quậy phá. Do đó tôi thường hỏi quý vị ái là gì? Nếu quý vị hiểu ái là tâm, tâm sinh hoạt tự nhiên khi có điều kiện, thì bạn đâu có chấp gì nữa phải không? Một câu hỏi rất là đơn giản, câu trả lời rất là đơn giản, bạn có thể lặp lại được. Nhưng mà bạn hiểu thật sự rồi đó thì ái không theo bạn được. Đó là Tôi thường hỏi quý vị ái là gì? Nếu quý vị hiểu, hiểu thật sự xuyên qua cái sự tu tập của quý vị, quý vị hiểu rằng chỉ là một cái tâm thôi. Cũng giống như mình coi cái phim bộ đó, mình thấy cái người thanh niên đó, giống cái câu chuyện hồi nãy đó, mình đồng hóa với họ, mình không hiểu rằng cái tâm chỉ mình nó xúc động vì câu chuyện mà thôi, nó chỉ là tâm mà thôi. Bạn hiểu thật sự là tâm thì bạn không, bạn hiểu, nếu bạn hiểu ái là tâm, tâm sinh hoạt tự nhiên theo điều kiện của nó, khi có điều kiện thì bạn đâu có chấp nữa, bạn đâu có bị ái nó lôi theo được nữa. Tại bạn không hiểu nó là chỉ là tâm. Bạn đem tôi ta, bạn thấy rằng trong này bạn dính líu nhiều nhiều quá, bạn chạy theo câu chuyện nhiều quá, cho đó bạn mới khổ đó. Vì vậy ông nhắc, tôi thường hỏi quý vị ái là gì? Nếu quý vị sau một thời gian tu tập hiểu rằng ái là tâm, và là tâm thì nó sinh hoạt theo điều kiện tự nhiên của nó, khi có điều kiện phát sanh thì bạn sẽ không bị ái nó đè nén trong tâm bạn nữa đó. Nhưng mà muốn như thế thì mình phải tập rất là lâu. Bây giờ có một cái bài cũng tương tự nữa, đọc quý vị nghe để quý vị thấy, nói về tâm ái. Thưa thiền sư, khi ái phát sanh lên và quá mạnh, đây cũng một người hành giả nữ tình, khi ái phát sanh mạnh quá, con phải điểm mặt nó mới biến mất. Điểm mặt một lần nó chưa biến mất, con điểm mặt nó lần thứ hai, chắc điểm mặt là nạt nó chắc ạ, nạt là la nó đó, tao thấy mày rồi nghe không? Lần thứ nhất nó còn trụ trợ, con la thêm một lần nữa, tao thấy mày nó nghe không? Thì nó mới biến mất. Thiền sư nói, chỉ mặt điểm mặt là một hình thức kiểm soát ngăn chặn không cho nó phát sanh. Hễ cái gì mà kiểm soát mà ngăn chặn là thấy không xong rồi, không yên rồi. Ái dục hay phiền não nói chung có biến mất lúc niệm hay không, không thành vấn đề. Chánh niệm, học hỏi để có trí tuệ, có sự hiểu biết về bản chất của phiền não, đó là mục đích của sự tu niệm. Ông nói khi mà ái nó khởi sanh, bạn dùng 32 thể trược, bạn niệm. Bạn nói về đây là chỉ người, đây là không phải là người nữ, không có cái gì đẹp hết, cũng tóc, cũng lông, cũng móng, cũng ra, cũng dơ giấy, ý trược. Thì bạn đang dùng một cái dạng đè nén, để bạn đè cái tâm bạn xuống. Hoặc giả là bạn chỉ vào đó, bạn nói rằng tao thấy mày rồi nghe, cái chân mày đừng có lại phá tao rồi vậy. Thì ông nói tất cả những cái hình thức này đè nén, mà khi mình làm như vậy thì tâm nó yên xuống. Và ông nói rằng tâm yên xuống không thành vấn đề. Bạn có học được cái gì không về bản chất của phiền não không? Đó là điều quan trọng. Đè nén, ngăn chặn chỉ làm chấm dứt tạm thời. Nhưng khi có điều kiện, phiền não trong đó có tâm ái sẽ khởi sanh trở lại. Và lần này nó khởi sanh rất là mạnh. Thì mình nghe cái hình ảnh của một cái lò xo phải không? Phiền não giống cái lò xo rồi mình đè xuống. Đè nén mà đè xuống, đè xuống, đè xuống thì quý vị thấy. Khi mà đè mà tới một lúc nào mình yếu tay mà đè xuống sâu quá là nó bật lên là chết người đấy. Nếu hành giả chỉ muốn phiền não biến mất thì có học được gì đâu, trong khi mình cần biết nó để hiểu nó. Ái dục là gì đây? Nó của hành giả phải không? Chắc chắn là không phải không? Không phải. Ái dục là gì đây? Ái dục là cái tâm thôi. Mà tâm thì đâu phải của mình phải không? Như hồi nãy em nói là tâm thì có điều kiện thì nó sanh khởi và hòa diệt. Vì tâm mình là tâm phiền não, mình chưa có phải là thánh mà. Rồi bây giờ đối tượng nó khởi sanh, hai cái này nó gặp nhau, do đó tâm ái nó khởi sanh. Ái là gì đây? Nó có phải của chúng ta không? Chắc chắn là không rồi. Nếu không phải là của mình thì mình không làm chủ được nó, mà làm sao mà mình muốn nó biến mất ngay đây? Nó không phải của mình mà, nó gặp điều kiện thì nó khởi sanh. Bây giờ mình tu tập sao để cho cái điều kiện này này đừng có nữa, để đừng khởi sanh này. Ví dụ như khi mình thấy, mình nghe hay là mình xúc chạm chẳng hạn, với một cái người mà khác phái, là một cái đối tượng nào đó mà tâm mình ái nó dễ khởi sanh, thì mình nhớ mình duy trì chánh niệm, có chánh niệm có trí tuệ thì lúc bây giờ nó sẽ xử lý phiền não. Chắc chắn là ái không phải của chúng ta. Nếu không phải của mình thì mình làm sao mà làm chủ nó được? Mà không phải của mình, làm sao mà mình muốn nó biến mất ngay đi? Bạn không muốn được, cái phiền não bạn không muốn được. Nó đến là chuyện tự nhiên vì mình chưa có trí tuệ. Nó đến bởi vì mình chưa hiểu nó một cách thấu đáo mà thôi. Như vậy ngày nào mà bạn còn thấy tham sân si nó còn khởi sanh trong tâm của bạn, bạn nhắc bạn rằng tại vì mình tu chưa tới, mình chưa có trí tuệ mình còn yếu, Vì vậy phiền não nó cũng có cơ hội nó khởi sanh hoài. Không có một cái chi mà mình phải sanh hận bực bội hết. Nói đến là chuyện tự nhiên, vì mình chưa có trí tuệ, chưa hiểu nó một cách thấu đáo. Đa phần hành giả thường bức xúc vì thấy một niệm suy nghĩ về phiền não đó chạy tới chạy lui hoài. Trong thực tế nội dung của sự suy nghĩ thì giống đấy, nhưng bản chất của tâm suy nghĩ thì hoàn toàn mới. Là cái này là mình phải tu tập để mình hiểu. Cũng cái niệm suy nghĩ đó về một đối tượng nào đó làm cho ái tâm ái khởi sanh, bây giờ cũng suy nghĩ nữa, cũng về đối tượng đó nữa, tâm ái cũng khởi sanh nữa, bỗng cái bản chất bây giờ nó khác à. Cái tâm bây giờ nó khác, đối tượng bây giờ cũng khác, rồi cái tâm chánh niệm nó cũng khác nữa. Không có cái gì giống cái gì hết, tất cả đều là mới cả. Một tâm suy nghĩ tới rồi biến mất, một tâm suy nghĩ khác xuất hiện, nhưng chúng không giống nhau tí nào, vì bản chất tất cả đều là mới và thay đổi hết. Bản chất của nó là thay đổi mà. Mà để thay đổi thì nó phải mới à, chứ không thể là giữ nguyên được. Mà mình cứ nói rằng con người thiền mà sao cái niệm suy nghĩ nó cứ trảo tới trảo lui hoài. Ông thầy sư nói rằng cái này là mình nói là mình chưa hiểu này, mình nói như vậy. Khi bạn tu tập một thời gian, bạn học, học là sao đây? Bạn học từ tâm ái, học là sao đây? Học là cho có trí tuệ để thấy ái không phải của mình. Vì nó không phải của mình, do đó hễ mà có điều kiện thì nó khởi sanh. Mình đừng có bực bội, đừng có sanh hận với nó. Nó đến là một chuyện tự nhiên, vì trí tuệ mình chưa tròn đủ. Thứ nhất là ai là không phải của mình. Thứ hai nó khởi sanh là bởi vì trí tuệ mình không có tròn đủ. Và tâm ái hoặc tâm sân là cũng vậy thôi. Thường mình tu tập một thời gian, mình cứ nghĩ rằng tâm sân mình bớt rồi, tới khi mà đụng chuyện tâm sân mình nổi lên, mình rất là khó chịu bực bội. Mình tưởng mình ngon rồi mà, mình giỏi rồi mà. Mà không, khi đúng vô đài của mình là mình cũng nổi điên lên à. Thì ông nói rằng nó đến là chuyện tự nhiên, và trí tuệ chưa tròn đủ mà nó không phải của mình. Khi nó có mặt bạn cảm nhận thế nào? Hãy quan sát đi. Thì khi tâm ái mà có mặt bạn cảm nhận cái gì? Khi tâm ái có mặt hay là tâm sân có mặt bạn cảm nhận thế nào? Và rồi cuối cùng nó thường hay vô thường? Bộ nó cứ ở mãi đó hay sao? Học được nhờ bạn duy trì chánh niệm, chứ không phải suy nghĩ hay xét đoán về tâm ái. Khi bạn tâm ái khởi sanh, bạn cho ai là xấu, ai là bất thiện, ai là vậy, ai là kia, thì ông nói toàn là xét đoán, toàn là suy nghĩ không à. Và ông nói cái điều bạn cần là bạn duy trì chánh niệm đi, để học từ nó, để hiểu bản chất của nó. Khi hiểu bản chất của nó rồi, nó không quậy mình được. Tại sao chúng ta chánh niệm? Chánh niệm là quan sát để học, để hiểu. Học là thấy cho được mọi khía cạnh của đối tượng, hiểu nó sinh hoạt như thế nào. Các khoa học gia cũng làm tương tự, họ quan sát những hiện tượng tự nhiên xung quanh, thấy được sự vận hành của nó, thử nghiệm hoài thấy đúng, rồi đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thưa thầy, thầy là thầy thiền sư đó, khi thầy nói học, vậy cái gì chúng ta cần phải học? Cần học tất cả. Một người chỉ biết một bộ phận nào đó của chiếc xe hơi, không thể bảo rằng người ấy hiểu biết về xe cộ được. Khi mà bạn muốn hiểu về cái tâm ái thì bạn phải quan sát cho nhiều, và bạn quan sát bằng hiểu tất cả mọi khía cạnh của nó. Ví dụ như ông đưa ra một vài cái, nó có phải của mình không này? Mình quan sát hoài mình mới thấy là nó có phải của mình không. Mình quan sát hoài mình thấy, mình có hiểu rằng nó tới là một chuyện tự nhiên không. Đó là những cái khía cạnh mình có hiểu về tâm ái. Rồi khi nó tới có mặt mình cảm thấy như thế nào? Rồi nó có ở hoài đó không, hay là nó tới một chút rồi bỏ nó đi? Đó là những cái điều mà chúng ta cần học hỏi. Cả thế giới này bị ái dục đè nén thúc đẩy, vô cùng lợi ích, và lợi ích vô cùng to lớn nếu chúng ta hiểu bản chất của ái. Và ái là tâm dục đó quý vị. Khi đã hiểu được nó rồi, chúng ta sẽ đắc thánh quả A-la-hán đấy. Bạn tu tập một thời gian lâu, bạn hiểu từ từ, khi bạn hiểu thật sự rồi đó, thì là cái con đường mà tới thánh quả nó rất là gần, nó không có xa nữa đâu. Tương tự như vậy, nếu mình hiểu được tâm sân, quan sát nó hoài để hiểu được tâm sân, và khi mình hiểu thật sự tâm sân rồi, thì bạn sẽ đắc được thánh quả A-na-hàm đấy. Một vị A-na-hàm các ngài không sân nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài thấy không có ai trong này để sân hết. Còn mình khi mình tâm sân thì mình phải nghĩ tới một đối tượng nào đó, và đối tượng đó làm cái gì cho mình, để quý vị thấy tôi, ta, người kia và mình, vì trong này những cái đó, do đó mình đổi sân. Còn vì A-na-hàm thì ngài không có thấy có ai hết, và cũng không có mình nữa. Không có mình, không có ai thì sân sao mà có được. Nhưng mà cái này là mình dí thuyết mình nói thôi, Còn mình phải tu tập thật lâu, mình mới thấy không có ai để mình đấu sân cả. Vì vậy khi tham sân đến, đừng đuổi chúng đi, để yên mà quan sát, học, hiểu và đắc được A-nam hàm hay thánh quả A-la-hán. Bạn nhớ là khi mà phiền não tới, đừng có bức xúc bực bội, đừng có xua đuổi nó đi. Nó cần quan sát nó để mình học hỏi mà. Đồng đó mình xua đuổi hoài thì làm sao mà mình thấy nó được, mình hiểu nó được. Cũng giống là một cái kẻ thù mà cứ quậy phá mình hoài, mình đánh lấy nó thì mình không có diệt nó được. Và mình gì đây, mình muốn mình xua đuổi nó đi, mình cũng không có diệt nó được. Mà mình phải ngồi yên để mình quan sát nó, mình tiếp cận với nó để mình thấy ở đâu là cái yếu điểm của nó, mình mới đánh đổ nó được. Ông nói phiền não cũng vậy, mình đừng có tránh né nó. Lúc đầu dĩ nhiên là mình phải tránh, là bởi vì mình thua mà. Nhưng mà ông nói tránh rồi phải trở lại để đối đầu với nó, thì may ra mình mới là học được. Học được rồi mình mới diệt nó được. Bây giờ sư trả lời một vài cái câu hỏi mà các vị hành giả hỏi mà trong khi trình pháp. Có một vị hỏi rằng là thưa sư, khi ngồi thì con quan sát nhiều đối tượng khác nhau, khi đi cũng vậy, con cũng phải quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng mà trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như con tra cái chìa khóa và con mở cái ổ khóa chẳng hạn, thì lúc bây giờ là con phải để ý từng cái thao tác của tay nó quay như thế nào, cảm giác là như thế nào, vân 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 vân. Tức là con đi theo chi tiết, theo dõi, theo từng cái thao tác một của cái cánh tay của con hay là cái bàn tay của con khi mà con mở khóa. Thì với vị này thì sư đề nghị rằng, bởi vì sư thấy thì chắc có lẽ vị này cũng tập lâu rồi, bởi vì sư nhiều năm sư gặp, sư đề nghị vị này thì tại sao vào lúc đó mình cũng không coi thử cái tâm mình nó biết cái gì. Nếu mình chạy theo từng cái thao tác một của một cái thân của mình trong khi mình làm thì bạn đang ở trong đối tượng thôi à, bạn không ở trong tâm. Và lúc mà bạn đang mở cửa, bạn coi thử cái tâm mình nó đang biết cái gì. Có thể là nó biết những cái thao tác của tay, mà đồng thời nó thấy tâm mình đang suy nghĩ. Hoặc giả là nó có tiếng động, một cái mùi vị rồi gì đó khởi sanh, mình nghe được chẳng hạn. Mấy cái đó là mình phải nhớ là đó là tâm đấy. Vì vậy thiền sư thường Tijaniya thường nói rằng, bạn tập một thời gian lâu rồi, bạn sẽ thấy rằng vào bất cứ một thời điểm nào, bạn chỉ đặt cái câu hỏi tâm mình biết cái gì, và khi mà nó biết cái gì, cái đó là chánh niệm, là đúng rồi đấy. Bạn thấy khỏe không? Không, trong khi mà mở cửa qua thì tâm mình nó biết cái gì? Dĩ nhiên là có thể nó biết những thao tác về tay, nhưng mà tiếng động bên ngoài bộ nó không biết cái sao. Đó, quý vị thấy một tiếng động vậy, mình đang mở cửa mà o kiểu này thì mình phải nghe chứ. Tại sao mình không lấy cái đối tượng này làm đối tượng mà mình quan sát, chạy đi tìm đi kiếm chi vậy, mà nó khỏe nữa. Hoặc giả mình đang mở cửa mà người nào la thế, mình thấy tâm mình giật mình, rồi mình quay lại mình nhìn người ta, rồi mình nói. Trong khi mình nói ra mình vẫn mở cửa, nó có giờ sao mình để ý tới cái thao tác được nữa. Vì vậy ông nói rằng cái tâm nó có mặt lúc đó để nó đặt câu hỏi tâm đang hay biết cái gì, là bạn có chánh niệm rồi, và rất là khỏe nữa. Không giống như bây giờ đó, mà có một hôm á, có một vị hỏi sư là khi mình chạy xe mình quan sát mình phải là chánh niệm như thế nào. Nếu chạy xe mình chánh niệm như thế nào mà mình chú vào trong cái tay của mình, hay mình chú cho hơi thở, mình đụng ta chết à, có vậy không? À, sư nói, sư không bao giờ lái xe hết trơn á, sư về Việt Nam sư đâu dám lái xe. À, sư chỉ có một cách là sư ngồi sau ta chở cho sư đi thôi. Thì sư ngồi sau đó là sư họ nói gì sư, mình nói gì người ta cũng nghe, mà người ta nói gì sư cũng chẳng có nghe bao nhiêu, là tại vì mình mang khẩu trang rồi mình đuổi nón rồi mà. Và thì sư ngồi sau sư thấy rất nhiều là mình bắt được cái mùi của cái người ngồi trước, có vậy không? Nếu mà cái mùi nó thơm quá, đôi khi mình chịu cũng nổi nữa. Mà mấy xe ôm thì đâu có thế nào mà thơm được, có vậy không? Thì muốn điếc cái mũi của mình đi, nhưng mà chưa đâu, chạy ngang cái chạy heo nó còn bị tổn nữa. Thì vì thế đối tượng nó ở đó, nó sẵn sàng cho mình để mình quan sát, tìm biết cái chứ. Còn trong khi mà ngồi xe tôi thấy là tâm sư sợ lắm, sợ là bởi vì không quen á, sợ xe đằng kia nó đụng tới, rồi cái người lái xe họ lách qua lách lại làm cho mình sợ. Tâm sợ hãi lúc bây giờ nó đang có mặt. Hoặc giả là mình sợ té, hoặc giả mình cảm nhận cái xe nó rung rất là dữ chẳng hạn. Đó, tất cả những cái đó mình có thể thấy, và mình chỉ hỏi tâm mình biết cái gì, thì cái đó là chánh niệm. Và quý vị thấy khỏe không? Cần chỉ phải để ý cái gì cho cực. Có vị nói rằng chúng tăng khi ngồi quan sát hơi thở phải để ý tới phòng xẹp, chứ không được quan sát cảm giác ở mũi. Như vậy thì quan sát phòng xẹp có tốt hơn hay sao? Thì chắc có lẽ là đây vị thực sự này chắc là dạy là nói về phòng xẹp quá. Thì khi mà dạy mình mà các vị mà dạy về phòng xẹp thì tình nhấn mạnh rất nhiều phòng xẹp. Thì tập phòng xẹp mấy năm chưa biết mà. À thôi thì chú tâm vô phòng xẹp. À, đôi khi mình muốn lên mũi thì các vị cũng cho nữa. À, sư nhớ lần đầu tiên sư hỏi thầy của sư, thưa ngài nếu như mà con phòng xẹp con thấy con trở lên mũi có được không? Ồ không được đâu, thì xuống, xuống bụng thôi. À, tất cả đều vô phòng xẹp hết. Nhưng mà trong pháp tâm này thì mình đâu có để ý tới đối tượng phải không? Khi mình ngồi chẳng hạn, đó cái phòng xẹp nó có, sư cũng có phòng xẹp vậy. Nhưng mà sư thấy cái tâm sư đang biết phòng xẹp. Phòng ở tới mình biết, phòng nó đi mình biết, không có phòng có xẹp mình cũng biết. Mà khi mình biết như vậy á, là tất cả các đối tượng khác nó nhảy vô cho mình coi, tính động nó nhảy vô nè, xúc chạm nó nhảy vào nè, có vậy không? Cảm giác nữa nè, thì đó quý vị thấy không? Đâu cần phải ở trong phòng xẹp không thôi. Lúc bây giờ mũi cũng mũi mà miệng cũng phòng xẹp cũng phòng xẹp, biết đối tượng khác nó mạnh hơn nó nhảy vô mà. Đó thì sư kể cái chuyện là sư khi mà sư đi mổ cái thận á, rồi mổ thì nó đục cái lỗ ngay bụng này. Đến khi mình lành xong rồi nó lấy cái miếng băng keo nó dán vào đó, nó may rồi nó dán vào đó, nằm đó làm sao biết phòng xẹp được, cứng ngắc cái bụng à, phòng xẹp không thấy được. Nó rồi bây giờ không có phòng xẹp thì lên mũi nó chọt hai cái cây nó bắt cho mình thở cũng không có bắt được nữa. Rồi lúc bây giờ là cái tâm nó hoảng hốt, tâm nó sợ đến nỗi mà thấy cái cô mà sứ ngôn viên trên đài truyền hình nó có mặc cái áo đỏ mà cô cười thì thấy giống cái mặt quỷ. Hết chuyện này suy kể quý vị nghe rồi. Thì quý vị thấy nhớ đừng có để ý tới đối tượng nhiều quá, mà để ý tới cái tâm nó biết. Thế khi mà hỏi cái tâm nó biết cái gì thì rất nhiều đối tượng nó khởi sanh. Và chính quý vị trình pháp quý vị nói với sư mà, trong khi con ngồi thiền là con thấy trời ơi cảm giác rất là nhiều, âm thanh rất là nhiều, thấy không? Thì chạy đi kiếm phòng xẹp chứ cho nó cực. Cái gì tới ghi nhận hay biết thế thôi. Thưa thiền sư, bây giờ ngồi thiền con ngồi thật thoải mái thư giãn, tâm thân thật thoải mái và tâm thư giãn ghi nhận. Đối tượng tới con ghi nhận, con hay biết. Mắt thì mở và bất cứ đối tượng gì tới con hay biết. Trong khi đi cũng thế. Đúng rồi, còn thêm gì nữa đâu. Trong khi ngồi, cứ việc ngồi thoải mái, muốn mở mắt thì mở mắt. Rồi bây giờ ghi nhận, tới cái nào nó tới, mình biết. Rồi mình thấy không, khỏe thân mà khỏe tâm nữa. Thành ra mình tu giống như chơi, mình chơi giống như tu vậy đó. Cái này nó gọi thiền tâm, nó gọi là thẳng tay của chợ này. Nó đang đi vậy đó, qua bộ không có tiêm túc gì hết, mà ta chánh niệm ở trọng đó. Còn hồi xưa sư đi trời mặt dở bước đạp đi cà rề mà ai tới mình nói một cái là sư muốn sang cái này mặt liền ngay tức thì. Để tâm sân mà nó căng thẳng quá mà làm sao. Thưa thiền sư, con để ý rằng bất cứ chúng ta làm cái gì chỉ vì bản ngã, chỉ yêu mình thôi. Chà, cái đề tài này cũng hay đó, nhưng mà hết giờ rồi, thôi hẹn quý vị ngày mai ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.